Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, chỉ số S&P 500 giảm 2 đồng 40, hiện là 5.630 Mỹ Kim một, hiện là 5.630 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 23 điểm, hiện là 42.013 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 11.61 điểm, hiện là 17.438 điểm. Giá vàng ngày hôm nay là 3.161 Mỹ Kim một ao, tăng 15 đồng 50 so với ngày hôm qua. Giá dầu giảm 13 xu, hiện là 71 đồng 33 cho một thùng. Và thưa quý vị, giá xăng ngày hôm nay thì tiểu bang Texas là giá xăng regular 87 là 2 đồng 83 một gallon. Giá xăng 89 là 3 đồng 28 một gallon và giá xăng premium 93 là 3 đồng 64 một gallon. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc cho biết rằng cái thuế đối ứng sẽ có hiệu lực ngay ngày hôm nay sau khi được công bố. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Caroline Levitt cho biết Tổng thống Trump quyết định sẽ công bố thuế nhập khẩu đối ứng vào chiều ngày hôm nay, ngày 2 tháng 4 theo giờ Hoa Kỳ. Bà Levitt khẳng định thuế này có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên thì Tòa Bạch Ốc không cung cấp thêm chi tiết về quy mô và cái mức thuế áp dụng. Và thuế nhập khẩu với xe hơi cũng có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4 theo đúng kế hoạch. Trước đó thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trước các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện rằng có thuế đối ứng là mức trần mà Mỹ áp dụng với các nước. Và mức này có thể giảm xuống nếu như các đối tác thương mại đáp ứng yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump. Từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 thì Tổng thống Trump cũng đã công bố thuế nhập khẩu đối với Gia Na Đại, Mexico và Trung Quốc. Ông cũng áp thêm thuế với nhôm, thép và xe hơi. Dù vậy thì Tổng thống sau đó rút lại một phần thuế với hàng của Gia Na Đại và Mexico. Lần này thì bà Levitt cho biết Tổng thống Trump khá là kiên quyết. Tổng thống có một đội cố vấn xuất sắc, nghiên cứu các vấn đề này hàng chục năm qua, và chúng tôi đang nỗ lực đưa nước Mỹ quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Bà nói trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, ngày 1 tháng 4. Chính sách thương mại của Tổng thống Trump vài tháng qua khiến cho niềm tin đầu tư, tiêu dùng và kinh doanh tại Mỹ sụt giảm. Các nhà kinh tế học tại Fed Atlanta trích một cái khảo sát gần đây cho biết các giám đốc tài chính lo ngại thuế nhập khẩu sẽ khiến họ phải nâng giá sản phẩm và ngừng tuyển dụng trong năm nay. Washington Post vào ngày hôm qua 1 tháng 4 cũng trích cái nguồn tin thân cận cho biết rằng các quan chức Mỹ dự định áp thuế 20% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu, thay vì nhắm vào một số quốc gia hoặc là sản phẩm nhất định, và thuế mới có thể giúp cho ngân sách tăng thêm hơn 6.000 tỷ Mỹ Kim, và số tiền này có thể được hoàn trả lại cho người Hoa Kỳ. Canada vào đầu tuần này cũng cho biết sẽ đáp trả thuế của Mỹ. Chúng tôi sẽ không đẩy các nhà sản xuất và công nhân Canada vào thế bất lợi so với Mỹ. Thủ tướng mới của Canada là Mark Carney đã tuyên bố như vậy. Các công ty Mỹ gần đây đang phàn nàn chính sách khuyến khích mua hàng nội của Canada khiến cho họ khó bán sản phẩm vào đây hơn. Tổng thống Mỹ nhiều năm qua cho rằng những cái doanh nghiệp và người dân Mỹ chịu thiệt hại bởi vì các hiệp định thương mại tự do khiến cho 3.000 tỷ Mỹ Kim hàng nhập khẩu tràn vào Mỹ mỗi năm. Và cái sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và thế giới khiến cho cái thâm hụt hàng hóa tại đây lên đến 1.200 tỷ Mỹ Kim. Các nhà kinh tế học thì cảnh báo chính sách bảo hộ thương mại chỉ khiến cho lạm phát trong nước và toàn cầu tăng lên. Nếu mà Tổng thống Trump tăng thuế nhập khẩu lên thêm 20%, thì mỗi hộ gia đình Mỹ sẽ tốn thêm trung bình 3.400 Mỹ Kim một năm. Đây là cái nghiên cứu của Đại học Yale. Thưa quý vị, số phận của TikTok tại Mỹ sẽ được quyết định trong cái cuộc họp vào ngày hôm nay ngày 2 tháng 4. Theo những cái nguồn tin thân cận thì Tổng thống Trump cũng sẽ chủ trì một cái cuộc họp quan trọng vào ngày hôm nay để xem xét các phương án đối với TikTok tại Mỹ khi mà chỉ còn vài ngày là trước cái thời hạn chót. Đề xuất đang được chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc là một cái liên doanh có sự tham gia của gã khổng lồ công nghệ đó là Oracle và cái tập đoàn đầu tư Blackstone cùng với khả năng có thêm các nhà đầu tư khác. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán về thương vụ mua bán này, cũng sẽ tham gia cùng với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền. Cái mô hình được đề xuất cũng sẽ cho phép Oracle nắm giữ một số cổ phần nhỏ trong một cái thực thể mới, đó là thực thể của Mỹ. Theo đề xuất đã được lưu hành trong nội bộ chính quyền thì Oracle sẽ đóng vai trò bảo đảm an ninh cho dữ liệu người dùng Mỹ, trong khi cái thuật toán giá trị của TikTok có thể vẫn nằm trong tay của Trung Cộng. Áp lực thời gian đang hiện hữu rõ ràng với cái hạn chót là ngày 5 tháng 4 tới đây, đang đến gần. Và đến cái thời điểm đó thì Biden cũng phải tìm được người mua cho hoạt động TikTok tại Mỹ, và nếu không thì cái ứng dụng này sẽ bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump cũng bày tỏ sẵn sàng gia hạn nếu như cần thiết. Câu chuyện TikTok bắt đầu từ năm ngoái, khi mà một cái nhóm lưỡng đảng các nhà lập pháp Mỹ thông qua luật được cựu Tổng thống Joe Biden ký nhằm giải quyết những cái lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân Mỹ thông qua cái ứng dụng này. Và thực tế thì Tổng thống Trump cũng đã gia hạn thời gian từ cái mốc ban đầu đó là ngày 19 tháng 1. Và ngay cả khi Tổng thống Trump phê duyệt cái đề xuất hiện tại thì vẫn còn nhiều thách thức khác. Thỏa thuận sẽ cần được công ty mẹ Biden và chính phủ Trung Quốc chấp thuận. Hiện chưa rõ liệu Biden và các cơ quan chức năng Trung Quốc có tham gia vào các cuộc đàm thoại này hay không. Mặc dù các chuyên gia nhận định rằng Bắc Kinh có thể sẽ chấp nhận thỏa thuận nếu có sự tham gia của Oracle, miễn là cái thuật toán cốt lõi của TikTok vẫn nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Oracle cũng đã xây dựng một cái cơ sở hạ tầng điện toán đám mây quan trọng để mà làm việc với TikTok thông qua sáng kiến có tên là Project Tessit. Trước đó thì Oracle cũng được chọn để giúp ứng dụng này bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng Mỹ nhạy cảm khỏi Biden, mặc dù kế hoạch đó cuối cùng cũng không có nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý ở Washington. Không phải ai cũng hài lòng với cái hướng giải quyết đang được cân nhắc. Một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa chỉ trích cái đề xuất hiện tại, cho rằng nó có nguy cơ không có tuân thủ luật pháp khi mà chưa giải quyết triệt để những cái lo ngại rằng Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu nhạy cảm hoặc là sử dụng ứng dụng để mà truyền bá, tuyên truyền những cái cáo buộc mà Biden và các quan chức Bắc Kinh luôn luôn là bác bỏ. Trong khi đó thì Tổng thống Trump dường như không có lo lắng về cái thời hạn sắp tới. Ông nói với các phóng viên trong tuần này rằng có nhiều bên quan tâm đến những cái ứng dụng TikTok này. Thậm chí Tổng thống còn đề cập đến khả năng sẽ giảm thuế quan mà ông đã áp đặt với Trung Quốc để mà đổi lấy sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với cái thương vụ này, thưa quý vị. Thưa quý vị, Mỹ sẽ thu về 6.000 tỷ Mỹ Kim thuế quan trong vòng 10 năm tới. Theo hãng tin CNN cho hay thì vào ngày 30 tháng 3 năm 2025 vừa qua đó, chị trợ lý tòa Bạch Ốc là Peter Navarro cho biết những cái đòn thuế quan của Tổng thống Trump sẽ đem lại 6.000 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới, và cái mức này cao chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Và kể cả khi điều chỉnh theo lạm phát thì cái số tiền này cũng cao gấp 3 lần mức thuế thu được trong năm 1942, vốn được dùng để chi trả chi phí chiến đấu trong đệ nhị thế chiến. Cái điều đáng ngạc nhiên là, theo ông Navarro, phần lớn số thuế này sẽ do các doanh nghiệp ở các quốc gia khác hoặc là chính các quốc gia đó trả thay vì là người Mỹ. Chính điều này đã tạo tiền đề cho việc cắt giảm thuế với người dân và doanh nghiệp Mỹ vào cuối năm nay khi mà ngân sách được bổ sung thuế quan nhập khẩu. Ông Navarro nói rằng thuế quan rất tốt cho nước Mỹ và chúng sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại. Theo CNN thì Tổng thống Donald Trump có kế hoạch công bố các loại thuế bổ sung với mọi loại hàng hóa nhập khẩu để mà trả đũa cho những gì ông coi là cái rào cản không công bằng đối với hàng xuất khẩu của Mỹ sang các nước khác. Tổng thống Donald Trump cũng công bố mức thuế đối với tất cả hàng hóa từ Trung Cộng, Mexico và Gia Nã Đại. Và trong cái tuần này thì mức thuế 25% đối với tất cả xe hơi nhập khẩu vào Mỹ cũng sẽ có hiệu lực. Theo ông Navarro thì cái mức thuế quan ngoài xe hơi nhập khẩu vào Mỹ sẽ tăng khoảng 600 tỷ Mỹ Kim một năm cho ngân sách Hoa Kỳ, tương đương với 6.000 tỷ trong 10 năm tới. Thì nếu tính cả thuế xe hơi nhập khẩu thì con số sẽ là 700 tỷ Mỹ Kim một năm. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia nghi ngờ về cái tính xác thực của con số 700 tỷ Mỹ Kim một năm này do chưa có cái thông tin chi tiết về cái mức thuế quan mới. Đồng thời cũng không chắc người Mỹ sẽ tiếp tục mua nhiều hàng hóa nhập khẩu như vậy nếu như giá tăng do cái chi phí thuế quan. Hãng tin CNN ước tính, nhưng nếu như muốn đạt được con số mà ông Navarro ổng nói á, thì Mỹ cũng sẽ phải áp thuế 25% đối với hầu như tất cả 3.000 tỷ Mỹ Kim hàng hóa cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ nhập khẩu vào năm 2024. Hiệp hội nhập khẩu năng lượng từ hiện á, thì cái nhập khẩu năng lượng từ Canada bị đánh thuế chỉ có 10% thôi chứ không phải 25%, trong khi đây là cái nguồn nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Hoa Kỳ. Ngoài ra thì Tổng thống Trump cho biết không phải tất cả hàng hóa đều bị đánh thuế mà chỉ những cái hàng hóa từ các quốc gia bị coi là những cái chính sách thương mại không công bằng đối với Mỹ mà thôi. Thêm nữa thì nhiều nước cũng có thể đàm phán với Tòa Bạch Ốc để mà xóa bỏ thuế quan, khiến cho con số 700 tỷ Mỹ Kim trở nên không có chắc chắn. Và bất kể thế nào thì đây vẫn là một con số ấn tượng cho ngân sách Hoa Kỳ. Phân tích từ năm 2006 của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nước này chỉ huy động được 10 tỷ một năm cho năm 1942, tương đương 200 tỷ Mỹ Kim ngày nay sau khi mà tính theo cái điều chỉnh lạm phát. Và con số 10 tỷ này bằng 5% GDP năm 1942, nhưng con số 600 tỷ của ông Navarro nói thì hiện chỉ chiếm có 2% GDP kinh tế Mỹ hiện tại. Trước đây thì cái khoản tăng thuế lớn nhất chưa điều chỉnh lạm phát đó là Obamacare, được thông qua vào năm 2009, đem về 486 tỷ tiền thuế cho ngân sách. Thưa quý vị, tỷ phú Bill Gates tiên đoán cái tuần làm việc mà 2 ngày sẽ không còn xa, bởi vì con người sắp bị thay thế trong nhiều ngành nghề và muốn tự làm cũng không có bắt kịp được công nghệ. Tỷ phú Bill Gates đã dự đoán rằng chỉ trong 10 năm nữa thôi, con người có thể chỉ cần có 2 ngày làm việc mỗi tuần, và tất cả nhờ trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Với tốc độ phát triển công nghệ hiện nay thì ông Bill Gates, nhà đồng sáng lập của Microsoft, tin rằng con người sẽ không còn cần thiết trong hầu hết mọi công việc. Vì vậy thì mô hình làm việc sẽ sớm được định hình lại. Ông cho rằng trong cái cuộc trò chuyện với Jimmy Fallon trên chương trình Today Show đó, thì công việc trong tương lai sẽ ra sao và chúng ta chỉ nên làm việc 2 hoặc 3 ngày mỗi tuần thôi sao? Đây không phải là cái lần đầu tiên mà tỷ phú Bill Gates đề cập đến viễn cảnh làm việc được rút ngắn lại. Vào năm 2023, khi mà ChatGPT mới xuất hiện á, thì ông từng dự đoán rằng xã hội cuối cùng sẽ tiến đến cái giai đoạn làm việc tiêu chuẩn 3 ngày một tuần, và con người khi đó sẽ phải tìm ra cách sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả. Cái lợi ích cả xã hội và cái tác động xã hội nếu mà một tuần làm việc 2 ngày như thế nào thưa quý vị? Cái ý tưởng mà giảm số ngày làm việc chắc chắn sẽ nhận được cái hưởng ứng từ nhiều người lao động, đặc biệt là những người đang phải đối mặt với tình trạng kiệt sức nè, mệt mỏi nè và cảm thấy bị cô lập, đặc biệt là sau cái thời kỳ đại dịch vừa qua. Và thực tế đã có những cái nghiên cứu cho thấy cái lợi ích của việc rút ngắn tuần làm việc. Một công ty từng thử nghiệm cắt giảm số ngày làm việc từ 5 xuống 4 ngày và nhận thấy cái năng suất tăng lên 24%, trong khi cái tỷ lệ kiệt sức giảm đi một nửa. Cái xu hướng này dù chưa được áp dụng rộng rãi nhưng mà đang dần xuất hiện. Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản mới đây cũng đã công bố chính sách thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày và mục tiêu của kế hoạch nhằm khuyến khích tỷ lệ sinh tại Hoa Kỳ. Và quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số nghiêm trọng. Bên cạnh đó thì CEO của JP Morgan cũng tin rằng AI sẽ giúp con người làm việc ít hơn. Thậm chí ông dự đoán tuần làm việc có thể giảm xuống còn 3 ngày rưỡi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay thì JP Morgan vẫn phải siết chặt chính sách làm việc trực tiếp tại văn phòng và yêu cầu nhân viên cũng phải đến công ty đủ 5 ngày một tuần. Và có một câu hỏi rằng những ngành nghề nào có nguy cơ bị AI thay thế thưa quý vị? Khi mà AI xuất hiện ngày càng phổ biến trong cái môi trường làm việc, thì Bill Gates thừa nhận rằng một số ngành nghề sẽ chịu tác động lớn hơn so với ngành khác. Và ông đặc biệt nhấn mạnh rằng bác sĩ và giáo viên là hai lĩnh vực sẽ có sự thay đổi lớn, nhưng mà theo hướng có lợi cho xã hội. Mặc dù Bill Gates vẫn khẳng định con người sẽ giữ một số vai trò nhất định, nhưng mà ông cũng hình dung một thế giới nơi AI có thể đảm nhận hầu hết mọi thứ. Và đó cũng là bản tin cuối cùng trong chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Dũng Nghiêm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào ngày mai.